ngay trong chiếc trống này, cuốn băng thứ sáu đối diện với đề mục. Giống như bạn đang đi trên đường dài và gặp một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng bạn. Khi bạn hành thiền, tâm phải đối diện với đề mục như vậy. Chỉ khi nào bạn đối diện trực tiếp với đề mục thì chánh niệm mới thực sự phát sinh. Người ta bảo rằng khuôn mặt biểu lộ tính tình. Nếu bạn tin như vậy và bạn muốn xét xem một người nào đó, bạn phải cẩn thận xem xét kỹ gương mặt của họ, sau đó mới có thể phán đoán về họ. Nếu bạn có thể xem xét gương mặt của họ một cách cẩn thận và không bị những phần khác của cơ thể họ làm bạn phân tâm, thì bạn mới có thể xét đoán được một cách chính xác. Trong khi hành thiền, bạn cũng phải áp dụng phương pháp tương tự. Nếu sắc bén hơn thì càng tốt để theo dõi đối tượng quan sát. Chỉ khi nào bạn nhìn một cách kỹ càng, tinh tế thì bạn mới có thể hiểu rõ được bản chất thật sự của nó. Khi nhìn khuôn mặt của ai lần đầu thì bạn chỉ nhìn thoáng qua, nhìn một cách tổng quát. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rõ chi tiết như lông mày, mắt, môi, vân vân. Cũng vậy, khi theo dõi sự phồng xẹp của bụng, lúc đầu bạn nhìn một cách tổng quát các tiến trình của chúng. Bạn chỉ đưa tâm đến đối diện với sự phồng xẹp. Về sau, bạn nhìn kỹ càng hơn và những chi tiết sẽ tự nó hiển bày mà không cần đến sự cố gắng của bạn. Bạn sẽ ghi nhận những cảm giác khác nhau trên đồ diệt như sự căng thẳng, áp lực, nóng lạnh, chuyển động, vân vân. Khi thiền sinh liên tục đối mặt với đề mục, sự tinh tấn của thiền sinh sẽ trổ quả, chánh niệm sẽ trở nên tích cực hơn và gắn chặt hơn vào đối tượng quan sát, không bị bỏ sót, không lãng quên, không lơ là phớt qua. Lúc tâm chánh niệm như thế thì phiền não không thể xen vào được. Nếu chánh niệm được duy trì một thời gian dài, thiền sinh sẽ khám phá ra một sự trong sáng kỳ diệu của tâm, bởi vì phiền não đã vắng bóng. Bảo vệ tâm khỏi sự phiền não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. Khi chánh niệm kiên trì và liên tục tích cực thì trí tuệ sẽ phát sinh và thiền sinh sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. Không những thiền sinh thấy được sự sinh diệt của cảm giác mà còn thấy rõ những đặc tính riêng biệt và vô vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong. Thấy tứ diệu đế, thiền sinh có thể thấy trực tiếp là các hiện tượng danh và sắc hay thân và tâm đều đau khổ. Đó là thiền sinh đã thấy được chân lý thứ nhất. Khi thấy rõ chân lý thứ nhất thì sẽ thấy rõ ba chân lý sau. Điều này được ghi rõ trong kinh điển và chúng ta có thể kiểm chứng qua kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Bởi vì có chánh niệm vào lúc các hiện tượng danh sắc xảy ra nên lúc ấy không có tham ái. Khi tham ái vắng mặt thì chân lý thứ hai sẽ hiển bày. Tham ái là gốc của đau khổ. Khi tham ái vắng bóng thì đau khổ cũng tan biến. Chân lý thứ ba là sự chấm dứt đau khổ sẽ được thấy rõ khi si mê và các phiền não khác đều biến mất và dừng nghỉ. Tất cả điều này đều xảy ra tạm thời hay từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Thấy chân lý thứ tư liên quan đến sự phát triển bát chánh đạo, sự phát triển này xảy ra cùng lúc bên trong mỗi thời điểm chánh niệm. Bởi vậy, trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể nói rằng tứ diệu đế được thấy rõ mọi lúc khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Điều này đưa chúng ta trở về với hai định nghĩa trên của bảy pháp trợ bồ đề. Chánh niệm là một phần của tâm chứa đựng trí tuệ quán thấu chân tướng của sự vật. Nó là một phần của trí tuệ giác ngộ. Nó có mặt trong tâm của người hiểu rõ tứ diệu đế. Thế nên nó được gọi là yếu tố của giác ngộ một giác chi. Nguyên nhân đầu tiên của chánh niệm không gì khác hơn là chính sự chánh niệm. Có hai loại chánh niệm: chánh niệm của người mới hành thiền thì yếu, và chánh niệm của người có nhiều kinh nghiệm trong việc hành thiền thì mạnh mẽ hơn. Chính sự chánh niệm mạnh mẽ này giúp đạo quả phát sinh. Thật vậy, phát triển chánh niệm là tạo nên một cái chớn. Giây phút chánh niệm đầu tiên tạo nên giây phút chánh niệm tiếp theo. Chú giải đề cập đến bốn yếu tố giúp cho chánh niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ cho đến khi nó xứng đáng được mang danh hiệu là trợ bồ đề. Thứ nhất là chánh niệm trong chánh kiến. Thiền sinh phải quan sát theo dõi đề mục một cách chính xác và rõ ràng, không được lầm lẫn thứ này với thứ kia. Khi quan sát thân và tâm, phải quan sát tâm tách rời khỏi thân và thân tách rời khỏi tâm. Khi chú tâm vào đề mục, phải ý thức đó chỉ là danh và sắc, chứ không phải là tôi, ta, anh, chị, linh hồn, tự ngã. Không phải là ghế bàn, tay, chân, mà chỉ là danh và sắc, hay thân và tâm mà thôi. Phải có sự hiểu biết sáng suốt trong khi quan sát, theo dõi đề mục. Thứ hai là tánh người không chánh niệm. Nếu bạn để hết tâm vào việc thực hành chánh niệm, nhưng lại có người không chánh niệm đến nói chuyện, quấy rầy bạn, bạn thử nghĩ xem sự chánh niệm của bạn sẽ bị tan biến mau tức chừng nào. Thứ ba, thân cận người chánh niệm. Người chánh niệm sẽ giúp bạn có sự khích lệ lớn lao. Thân cận với họ trong một hoàn cảnh có thể giữ được chánh niệm sẽ giúp bạn phát triển và đào sâu chánh niệm. Thứ tư là hướng tâm vào sự chánh niệm. Hướng tâm chánh niệm nghĩa là đặt chánh niệm lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, luôn luôn nhắc nhở tâm trở về với chánh niệm trong mọi lúc. Điều này rất quan trọng, tạo nên thói quen không lơ là, đãng trí hay quên. Bạn nên cố gắng càng nhiều càng tốt, tránh mọi hoạt động không đưa đến chánh niệm sâu xa. Là một thiền sinh, bạn chỉ có một việc phải làm, đó là luôn luôn chánh niệm về những gì đang diễn ra trong hiện tại. Trong một khóa thiền tích cực, bạn phải xếp qua một bên mọi tương quan với xã hội bên ngoài, không viết hay đọc, ngay cả đọc kinh điển. Lúc ăn nên thận trọng chánh niệm, không rơi vào những thói quen thất niệm trước đây. Phải xét xem thử thời gian, địa điểm, số lượng và loại thực phẩm bạn ăn có thích nghi cho việc chánh niệm không. Nếu không thì hãy điều chỉnh. Yếu tố giác ngộ thứ hai là trạch pháp. Tâm ta đầy mê mờ, đen tối bao phủ, nhưng khi trí tuệ sinh khởi thì ánh sáng đến, mê mờ và đen tối biến mất. Ánh sáng làm hiển lộ các hiện tượng danh sắc, giúp tâm có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Trạch pháp trong thiền minh sát không có nghĩa là sự tìm tòi, suy cứu hay suy nghĩ thẩm định, tuyển lựa v.v. mà có nghĩa là trực giác, một sự thấy biết bằng trí tuệ để phân biệt mọi đặc tính của các hiện tượng. Chữ trạch pháp được dịch từ danh từ Pali Vichaya, còn có nghĩa là trí tuệ hay thấu triệt sáng suốt. Khi Vichaya có mặt thì trạch pháp và trí tuệ cùng hiện khởi. Trạch pháp là thấy các pháp, ở đây là thấy các hiện tượng của thân và tâm. Thấy luật điều hành các hiện tượng, đó là thấy những đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của các đối tượng. Đặc tính riêng của sắc là tứ đại, đặc tính đất, nước, gió, lửa. Đặc tính riêng của danh là nhận biết. Đặc tính chung của cả danh và sắc là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã hay không có bản chất. Tính chất của trạch pháp là khả năng hiểu biết phát sinh từ sự thấy rõ bản chất thực sự của các pháp. Trạch pháp có công năng loại trừ hắc ám. Khi Vichaya có mặt, chánh niệm được thắp sáng, đề mục quan sát được thấy rõ, tâm có thể nhận thức được những đặc tính và suốt thấu được bản chất của đối tượng. Ở một mức độ cao hơn, trí tuệ có công năng loại trừ mọi bóng tối che lấp, giúp tâm xuyên suốt niết bàn. Khi bước chân vào một căn phòng tối tăm, bạn sẽ thấy bối rối, phân vân. Bạn có thể tự nghĩ, có chừng là đạp lên vật gì, lò nhò như vậy, không khéo lại chập ống quyển, ba đầu vào tường như chơi. Tâm ta bối rối, hỗn loạn vì không biết trong phòng có vật gì và chúng nằm ở đâu. Cũng vậy, khi trạch pháp vắng mặt thì thiền sinh sẽ lâm vào tình trạng bối rối, hoang mang, đầy do dự và hoài nghi. Có người, không có người, có tự ngã, không có tự ngã, ta là một cá thể hay không phải là một cá thể, có linh hồn hay không có linh hồn, có tinh thần hay không có tinh thần. Bạn sẽ phân vân đặt câu hỏi như vậy. Bạn cũng có thể có những nghi ngờ về vô thường, khổ và vô ngã. Bạn có chắc rằng mọi vật đều vô thường không? Có thể có vài thứ không hoàn toàn khổ như những thứ khác. Có thể có một cái ta mà ta chưa tìm ra cũng không chừng. Bạn có thể nghĩ rằng niết bàn chẳng qua chỉ là một chuyện thần tiên mà thiền sư tưởng tượng ra, chứ không có thật. Sự biểu hiện của trạch pháp hay tướng của trạch pháp là xóa tan mọi bối rối hoang mang. Khi trạch pháp có mặt thì mọi vật đều sáng sủa và tâm sẽ thấy rõ ràng những gì đang có mặt. Khi thấy rõ bản chất của các hiện tượng tâm vật lý, bạn sẽ không còn lo lắng phải va vào tường. Vô thường, khổ não và vô ngã sẽ được bạn thấy một cách rõ ràng. Cuối cùng, bạn sẽ chứng ngộ niết bàn và không còn chút hoài nghi nào nữa. Trạch pháp trình ra cho ta thấy các đặc tính của chân đế hay sự thật tuyệt đối, nghĩa là hiểu biết đối tượng một cách trực tiếp, không qua tục đế hay khái niệm. Có ba loại chân đế: hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm và niết bàn. Hiện tượng vật chất bao gồm bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Mỗi yếu tố có những đặc tính riêng biệt và sẵn có trong đó. Chúng ta thực nhận được những yếu tố này ngay chính trong thân thể của chúng ta. Yếu tố đất hay địa đại mang đặc tính cứng. Yếu tố nước hay thủy đại mang đặc tính lỏng hay dính hút. Yếu tố lửa hay hỏa đại là nhiệt độ, nóng, lạnh. Yếu tố gió hay phong đại là sự kéo, căng, cơ động hay di chuyển. Hiện tượng tâm cũng có những đặc tính riêng, chẳng hạn có đặc tính nhận biết đối tượng, bao gồm xúc, thọ, tưởng, đau buồn, giận hờn, vui vẻ, chánh niệm, tinh tấn, ganh tị, bỏng sản, vân vân. Bây giờ hãy chú tâm vào sự phòng đẹp của bụng. Khi bạn chú tâm chánh niệm và chuyển động, bạn sẽ thấy những cảm giác bên trong như là căng thẳng, kéo, giãn, sức ép, chuyển động. Đó là những biểu hiện của yếu tố gió. Bạn cũng có thể thấy lạnh hay nóng, đó là yếu tố lửa. Những cảm giác này là đối tượng của tâm. Chúng là các pháp mà bạn quan sát. Nếu bạn nhận biết một cách trực tiếp và bạn chánh niệm cảm giác một cách đặc biệt, thì bạn có thể nói rằng trạch pháp đang có mặt trong bạn. Trạch pháp cũng có thể nhận biết được những khía cạnh khác của pháp. Khi bạn quan sát chuyển động phòng, bạn có thể ngẫu nhiên ghi nhận rằng có hai hiện tượng khác nhau diễn ra. Một bên là hiện tượng vật chất, cảm giác căng cứng và chuyển động. Một bên là sự ý thức, đó là tâm ghi nhận, nhận biết đề mục. Đó là sự hiểu biết, xuyên thấu và bản chất của sự vật. Khi bạn tiếp tục hành thiền, một loại trí tuệ khác sẽ hiện khởi. Bạn sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều mang đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Yếu tố trạch pháp sẽ giúp bạn nhìn thấy bản chất của thế gian qua các đối tượng thân và tâm. Khi trí tuệ nhận biết vô thường, bất toại nguyện và vô ngã chín mùi, thì sẽ có đủ khả năng để chứng nghiệm niết bàn. Trong trường hợp này, trạch pháp cũng còn có nghĩa là thấy rõ niết bàn. Niết bàn có đặc tính xuất thế, khác hẳn với những đặc tính và hiện tượng thông thường. Vì vậy, không thể dùng ngôn ngữ thế tục để diễn đạt. Tuy nhiên, có thể hiểu niết bàn là thường, vĩnh viễn, không đau khổ, an lạc và hạnh phúc. Giống như các đối tượng khác, niết bàn được gọi là vô ngã. Nhưng bản chất vô ngã của niết bàn khác với vô ngã của các hiện tượng thông thường. Vì vô ngã của niết bàn không có đau khổ và vô thường, mà chỉ có an lạc và trường cửu. Khi tâm xuyên thấu niết bàn, nhờ trạch pháp, ta sẽ thấy niết bàn một cách rõ ràng. Trạch pháp hiểu rõ bằng trí tuệ, các pháp đã đưa chúng ta đến niết bàn. Và bây giờ cho chúng ta thấy niết bàn một cách rõ ràng. Theo Đức Phật, chỉ có một nguyên nhân duy nhất giúp phát sinh trạch pháp, đó là trí tuệ tự phát, sự hiểu biết trực tiếp. Muốn có được trí tuệ này, bạn phải tích cực chánh niệm. Bạn phải ý thức một cách thông suốt bằng chánh niệm những gì đang xảy ra. Rồi tâm sẽ có trí tuệ để thấu suốt bản chất của các hiện tượng. Sự hoàn thành này đòi hỏi một sự chú tâm sáng suốt, sự chú tâm thích hợp. Khi tâm hướng về đối tượng một cách chánh niệm, bạn sẽ có trí tuệ đầu tiên hay tri kiến trực tiếp. Khi yếu tố trạch pháp phát sinh, thì trí tuệ sẽ đương nhiên và tuần tự nối chân theo, như một học sinh tuần tự học bậc tiểu học, trung học, rồi lên đại học và cuối cùng tốt nghiệp. Chú giải có nói đến 7 cách để giúp cho trạch pháp phát triển, đó là: thứ nhất, đặt câu hỏi; thứ hai, sạch sẽ; thứ ba, quân bình ngũ căn và ngũ lực; thứ tư là tránh xa người thiểu trí; thứ năm là thân cận bậc thiện trí; thứ sáu là suy tư đến những chân lý thâm sâu; thứ bảy là hoàn toàn chí tâm vào việc phát triển trạch pháp. Yếu tố thứ nhất là đặt câu hỏi, đó là câu hỏi liên quan đến giáo pháp và việc hành thiền. Điều này có nghĩa là tìm một người hiểu biết giáo pháp để nói chuyện và học hỏi. Những người Tây phương rất dễ dàng hoàn tất điều kiện đòi hỏi đầu tiên này. Đây là một đức tính tốt giúp cho trí tuệ phát triển. Thứ hai là sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây là sạch bên trong và sạch bên ngoài, tức là sạch sẽ chính cơ thể mình và những gì quanh mình. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải nâng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng chân cắt ngắn và đừng để bị bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, phòng ốc thứ tự gọn gàng và sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp thì sự bối rối, lo lắng, hỗn loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh chung quanh đều gọn gàng, tươm tất thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. Thứ ba là quân bình, ngũ căn, ngũ lực. Quân bình, ngũ lực đã được nói ở các phần trước. Tín, tấn, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hòa. Tín và huệ phải quân bình với nhau. Tinh tấn và định phải quân bình với nhau. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực qua từng cặp này. Nếu đức tin mạnh hơn trí tuệ thì sẽ trở thành cả tin, bất kỳ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng là quá sùng tín, quá mồ đạo, chỉ lo nghĩ đến việc làm phước giúp đỡ người khác, tụng kinh quá nhiều làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiền phải biết quân bình với trí tuệ, nếu không thì đức tin biến thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa đến hậu quả là thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Những người có sự thông thái nhưng thiếu đức tin thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng Phật pháp tăng vân vân. Họ bị sự thông thái quá trớn của mình hướng đi những đường sai lạc, nhiều lúc trở thành láo cá, quanh co, ngụy biện, tự đánh lừa mình, đánh lừa sự thật. Sự quân bình giữa tinh tấn và định hoạt động như sau. Nếu quá thích thú và hăng say thực hành thì tâm sẽ dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quan sát. Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tán loạn sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Nếu định nhiều quá lại có thể dẫn đến làm biếng và giả dười buồn ngủ. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và dường như dễ dàng an trụ trên đề mục không rời thì thiền sinh có thể bắt đầu muốn nghỉ ngơi và buông lỏng, thì giả dười buồn ngủ sẽ sớm bước chân vào. Quân bình ngũ lực là một điều quan trọng thiết yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền sinh. Phương pháp căn bản nhất là quân bình và tái lập lại sự quân bình. Khi quân bình bị mất, đó là tăng cường sức mạnh cho những lực còn lại, đó là chánh niệm. Thứ tư và năm, tránh người thiểu trí, thân cận bậc thiện trí. Yếu tố thứ tư và năm hỗ trợ cho trật pháp giác chi là tránh xa người thiểu trí và thân cận bậc thiện trí. Thế nào là một bậc thiện trí? Thiện trí thức có thể là người học hỏi và thông suốt kinh điển, cũng có thể là người có tâm trí sáng suốt, hiểu điều phải, lẽ trái. Nếu thân cận với các người này, sự hiểu biết và lý thuyết của bạn sẽ gia tăng, và bạn có thể vun bồi cho mình một thái độ trí. tri thức tốt đẹp. Một loại thiền tri thức khác có thể đem lại sự hiểu biết và thông thái cho bạn ngoài phạm vi sách vở, kinh điển. Kinh điển cho chúng ta biết loại thiền tri thức thứ ba là người ít nhất đạt được tuệ thứ tư trong thiền minh sát. Đó là tuệ thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng giới. Một người chưa đạt được tuệ này không thể dạy thiền cho người khác được, bởi vì khi thân cận với họ, thiền sinh không thể được khích lệ để phát sinh trạch pháp giác chi. Thứ sáu là suy tư đến những chân lý thâm sâu. Điều hướng dẫn này mới nghe thường như đi ngược hẳn với phương pháp hành thiền. Vì hành thiền là sự quan sát các hiện tượng, danh sắc, không qua suy nghĩ hay lý luận. Điều căn bản của sự suy tư ở đây là suy tư đến bản chất của các hiện tượng thân tâm dưới quan điểm minh sát hay là dưới ánh sáng của minh sát, như ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Suy tư về các yếu tố và đặc tính của ngũ uẩn, những khía cạnh phi nhân tính của chúng, nghĩa là chỉ có ngũ uẩn mà không có người, có ta trong đó. Thứ bảy là phải hoàn toàn chí tâm vào việc phát triển trạng pháp. Yếu tố hỗ trợ quan trọng cuối cùng làm phát sinh trạng pháp là hoàn toàn dấn thân vào việc phát triển trạng pháp giác chi, luôn luôn đem hết tâm trí mình vào việc phát triển trạng pháp và trí tuệ trực tiếp. Nhớ một điều là chẳng cần phải lý luận hay dùng trí thông minh của mình để chia sẻ hay phân tích kinh nghiệm của mình. Chỉ cần hành thiền để có thể gặt hái kinh nghiệm mới mẻ của thân và tâm. Yếu tố giác ngộ thứ ba là dũng cảm tinh tấn. Tinh tấn là năng lực kiên trì, liên tục hướng tâm vào đối tượng quan sát. Tinh tấn hay Virya được định nghĩa là đặc tính của người hùng. Điều này giúp ta hiểu được ý vị và đặc tính của việc hành thiền của chúng ta. Hàm ý rằng ta phải dũng cảm tinh tấn trong việc hành thiền. Người chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng làm được những việc kỳ diệu. Người dũng cảm tinh tấn sẽ dấn bước vào khó khăn với tinh thần vô úy. Chú giải cho rằng đặc tính của tinh tấn là sự kiên trì chịu đựng khi đương đầu với khổ đau và khó khăn. Tinh tấn là khả năng để thấy kết quả không ngại gian nguy, không khó khăn. Thiền sinh cần kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn xảy đến ngay lúc bắt đầu hành thiền. Khi đến trường thiền, bạn đã bỏ lại sau lưng mọi lạc thú quen thuộc, mọi sở thích thường ngày. Bạn phải ngủ ít đi và nằm trên một tấm đệm khiêm nhường trong một cái cốc nhỏ hẹp. Lúc thức dậy, bạn phải tập ngồi xếp bằng bất động nhiều giờ trong ngày. Một điều khó khăn cực kỳ đối với bạn trong lúc hành thiền là phải đương đầu với một con tâm bất mãn, vọng động, không chịu ở yên trên đệm bục mà chỉ muốn đi lang bạt mọi nơi. Nhất là hay hướng vào những gì tốt đẹp, ưa thích tại nhà mình. Mỗi khi việc hành thiền của bạn xuống dốc, thì dường như lúc ấy, bạn cảm thấy cơ thể mình bị căng thẳng khó chịu hay bị cơn đau hoành hành. Bạn cố gắng ngồi xếp bằng sẽ được một tiếng trong tĩnh lặng, nhưng mới ngồi được chừng 15 phút, một con muỗi đến quấy rầy bạn. Cổ bạn bị cứng, chân bạn bị tê, bạn bắt đầu muốn nổi quạo. Bạn vốn sống một đời sống tiện nghi, cơ thể mình đang bị căng thẳng, khó chịu hay bị cơn đau hoành hành. Bạn cố gắng ngồi xếp bằng sẽ được một tiếng trong tĩnh lặng, nhưng mới ngồi được chừng 15 phút, một con muỗi đến quấy rầy bạn. Cổ bạn bị cứng, chân bị tê, bạn bắt đầu muốn nổi quạo. Bạn vốn sống một đời sống tiện nghi sung túc, cơ thể bạn được luôn chịu, tâm tiêu và đối xử dễ dãi. Bạn luôn luôn thay đổi tư thế mỗi khi cảm thấy một chút khó chịu, nhỏ xíu phát sinh. Bây giờ, than ôi, cơ thể phải chịu muôn vàn đau khổ. Bạn bị hành hạ đủ điều, và vì cơ thể đau khổ nên khiến bạn đau khổ theo. Cảm giác khó chịu có sức mạnh và khả năng kỳ lạ làm cho tâm bạn mệt mỏi và tàn tạ. Ý muốn đầu hàng luôn luôn cám dỗ bạn. Tâm bạn suy nghĩ mông lung. Ta chỉ cần trở chân một chút thì sẽ được định tâm ngay. Thế là chẳng bao lâu với mọi khó khăn. Nếu bạn gia tăng tinh thần, nếu bạn gia tăng tinh tấn, tâm bạn sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng với đau nhức, khó chịu, mỏi mệt một cách kiên nhẫn và can đảm. Tinh tấn có khả năng làm cho tâm tươi mát và giữ tâm mạnh mẽ. Dù cho có gặp những hoàn cảnh khó khăn, có hai cách để gia tăng năng lực. Một là tự khích lệ mình, hai là nhờ một người bạn hay một vị thầy giúp đỡ. Chỉ cần thêm một ít năng lực là tâm bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Các nhà chú giải nói rằng tinh tấn có chức năng hỗ trợ. Nó nâng đỡ tâm khi tâm luộn bại vì sự đau nhức, giống như những cây cột nhà to lớn nâng đỡ khiến cho căn nhà vững chãi trong gió mưa bão táp. Sự dũng mãnh tinh tấn giúp cho thiền sinh tiếp tục hành thiền với một tinh thần hăng say và tươi mát, vượt qua mọi sự đau nhức khó khăn. Bạn sẽ tự mình kinh nghiệm lợi ích lớn lao của tâm dũng cảm tinh tấn này. Thiền sinh bị đau khổ vì bệnh kinh niên có thể gặp một vài khó khăn trong lúc hành thiền, phải đương đầu với sự đau nhiều lần khiến năng lực của cơ thể và tâm, năng lực của cơ thể và tâm trí suy mòn, uể oải và chán nản. Bởi thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những thiền sinh đau yếu vào trình pháp với tâm trạng thất vọng, chán nản. Thiền sinh cảm thấy mình chẳng tiến bộ và cứ gặp chướng ngại mãi. Mọi cố gắng đều như vô vọng. Thế rồi, một số tư tưởng yếu đuối đến với họ. Họ muốn chịu thua. Họ muốn bỏ khóa thiền hay ngưng hành thiền một thời gian. Đôi lúc, qua một vài lời khuyến khích, tôi có thể giải quyết được tình trạng khó khăn này của thiền sinh và giúp họ tự tin để tiếp tục hành thiền. Và độ một vài ngày sau, họ trở lại trạng thái bình thường. Điều quan trọng trong lúc hành thiền là có được sự khuyến khích hay khích lệ. Sự khuyến khích và khích lệ này không phải chỉ thuần là sự tự khích lệ, tự khuyến khích, mà còn phải có sự hỗ trợ của một người bạn đạo hay một vị thầy. Những người này sẽ thúc đẩy bạn tiến bước mỗi khi bạn dùng bước, sẽ nâng đỡ bạn khi bạn vấp ngã. Sau đây là câu chuyện dũng cảm của chị Tắc. Tinh tấn được biểu hiện qua lòng dũng cảm kiên trì. Câu chuyện của vị tỳ khưu ni chị Tắc sau đây biểu lộ cho thấy những đức tính này. Nhận thức được nỗi khổ của cuộc đời, thấy rõ thân tâm là nơi chất chứa biết bao nhiêu phiền lụy, nên chị Tắc rời bỏ đời sống thế tục, khoác áo nhà tu với mục đích thoát khỏi đau khổ. Bất hạnh thay, tỳ khưu ni Chí Tát bị bệnh kinh niên, và bệnh này đến từng cơn, không thể tiên liệu trước được. Có ngày Chí Tát đang thấy khỏe mạnh, bỗng nhiên ngã bệnh. Chí Tát là một người có tâm kiên định, cô muốn giải thoát và muốn quyết tâm đạt cho bằng được. Không ai có thể ngăn cản được ý chí của cô. Những lúc cô mạnh khỏe, cô tích cực hành thiền đã đặt. Nhưng những khi bệnh hoành hành, cô vẫn tiếp tục, mặc dù không thể tích cực như những lúc mạnh. Đôi khi, việc hành thiền của cô đang tiến triển đều đặn, bỗng nhiên cơn đau kéo đến, thế là cô phải bị thụt lùi. Chị của tỳ khưu ni Chí Tát lo lắng, sở thích đã hành thiền quá sức. Khuyên cô nên lưu tâm đến sức khỏe mà giảm bớt việc hành thiền. Nhưng tỷ khưu ni chích tá vẫn kiên trì tinh tấn hành thiền, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác, không thối chuyển. Lúc tỷ khưu ni già hơn, cô phải chống gậy để đi kinh hành. Thân thể cô ốm yếu, chỉ còn da bọc xương, nhưng tâm cô ta thật là hùng mạnh. Một ngày nọ, tỷ khưu ni chích tá quyết định vượt qua mọi chướng ngại do bệnh tật và tuổi già gây ra. Cô ta tự nhủ, hôm nay ta phải tận lực cố gắng, chẳng cần quan tâm gì đến cơ thể của ta nữa. Hôm nay hoặc là ta chết hay phiền não sẽ bị tận diệt. Tỳ khưu ni chích tá bắt đầu chống gậy leo lên đồi. Cô rất chánh niệm, từng bước cô đi trong chánh niệm. Vừa già vừa ốm yếu, nhiều lần cô té ngã và phải bò, nhưng cô vẫn kiên trì, không thối chuyển. Cô hoàn toàn giao phó thân mạng mình cho giáo pháp. Mỗi bước cô đi, mỗi tấc cô bò lên đỉnh đồi đều được làm trong chánh niệm. Khi cô leo lên đỉnh đồi, cô bị mệt nhoài, nhưng tâm chánh niệm của cô vẫn không bị phá vỡ. Chích tá lặp đi lặp lại nhiều lần quyết định của mình, hoặc là ta chết hay phiền não sẽ bị tiêu diệt. Cô hành thiền thật tích cực, có bao nhiêu sức lực cô đều dồn vào việc hành thiền. Và ngay trong ngày đó, tỳ khưu ni chích tá đã đạt được mục đích của mình. Tràn đầy hỷ lạc, tỳ khưu ni chích tá xuống đồi không cần chống gậy, với một tâm sáng suốt minh mẫn. Bây giờ chích tá khác hẳn lúc cô bò lên đồi. Cô trở nên tươi tắn, khỏe mạnh và an lạc tự tại. Các vị tỳ khưu ni khác đều lấy làm ngạc nhiên trước sự biến đổi kỳ diệu của cô. Họ hỏi lý do. Sau khi được chích tá thuật lại mọi chuyện, họ lấy làm kính phục vô cùng. Đức Phật dạy, dầu chỉ sống trong một ngày mà tích cực hành thiền, còn hơn sống trăm năm mà thiếu nỗ lực. Trong công việc làm ăn cũng như trong lĩnh vực chính trị, xã hội và giáo dục, chúng ta thường thấy các vị lãnh đạo đều là những người tích cực làm việc, tích cực hăng say để giúp chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Đó là điều hiển nhiên trong thực tế. Và trong việc hành thiền cũng vậy, nỗ lực tinh tấn là điều kiện tối thiết yếu. Bạn phải chánh niệm liên tục và duy trì chánh niệm trong từng phút giây, không để gián đoạn. Trong dũng cảm tinh tấn không có chỗ cho lười biếng giải đãi. Đức Phật gọi tinh tấn là một sức nóng, atapa. Khi tràn đầy sự tinh tấn, tâm trở nên nóng. Sức nóng của tâm có khả năng làm phiền não khô héo. Chúng ta có thể so sánh phiền não với sự ẩm ướt. Một tâm thiếu năng lực sẽ dễ bị thấm ướt và trở thành nặng nề bởi phiền não. Với chánh niệm mạnh mẽ, tâm sẽ làm cho phiền não bốc hơi trước khi phiền não đụng đến nó. Như vậy, khi tâm đầy năng lực tinh tấn thì phiền não sẽ không thể đụng đến nó và cũng không thể đến gần nó. Bất thiện pháp không thể tấn công nó được. Nếu nói về phân tử lượng thì sức nóng xuất hiện dưới hình thức gia tăng rung động hay là dao động. Một thỏi sắt nóng đỏ thực sự đang rung động với một tốc độ hết sức nhanh chóng và trở nên mềm dẻo thích ứng. Trong việc hành thiền cũng vậy, khi tinh tấn mạnh mẽ, sự rung động trong tâm gia tăng, biểu hiện qua sự mềm dẻo, dễ uốn nắn. Tâm đầy năng lực nhảy từ đề mục này sang đề mục khác một cách dễ dàng, mau lẹ. Tâm vừa mới xúc chạm đối tượng đã nung nóng đối tượng lên, làm cho đối tượng rung động, mềm dẻo, khiến ta mất hẳn ảo tưởng về Phật cô động và đứng yên. Do đó ta thấy rõ được sự tan biến của đối tượng. Đôi lúc thực hành thiền đang trên đà tiến triển tốt đẹp, tinh tấn tự động làm việc như thỏi sắt đã được nung đỏ, được lấy ra khỏi lửa nhưng vẫn còn giữ được sướng đóng trong một thời gian. Khi phiền não cao bay xa chạy thì tâm sẽ trong sáng, thanh tịnh và sắc bén. Khi tâm trong sáng thanh tịnh và sắc bén sẽ ý thức và ghi nhận được các chi tiết của các hiện tượng phát sinh một cách dễ dàng. Năng lực chánh niệm này giúp tâm thấu suốt sâu xa vào trong đề mục quan sát và trụ tại đó mà không bị tán loạn hay phân tán đi nơi khác. Khi chánh niệm và chánh định được thiết lập thì trí tuệ phát sinh. Với sự tinh tấn kiên trì, các yếu tố tốt đẹp của chánh niệm, chánh định và trí tuệ phát sinh, và đồng thời sức mạnh của chúng cũng làm phát sinh những thiện tâm khác, đó là trạng thái an lạc, hạnh phúc cũng phát sinh cùng lúc. Tâm trong sáng, sắc bén và bắt đầu đi sâu hơn vào bản chất của sự vật. Nếu không kiên trì tinh tấn thì giả dự buồn ngủ và lười biếng sẽ tấn công bạn, chú tâm sẽ trở nên cuồng lụi và tâm bị sự độc hại lẻn vào. Bởi vì thiếu hay mất sự chú tâm nên bạn chẳng còn quan tâm đến việc bạn đang ở trong trạng thái thiện hảo hay xấu xa. Bạn có thể nghĩ rằng việc hành thiền của bạn đang tự động trôi chảy đều đặn mà chẳng cần đến sự cố gắng của bạn. Đây là một loại lười biếng thiếu dũng cảm, có thể lôi bạn xuống dốc và tàn phá hủy diệt bạn. Tâm bạn sẽ trở nên ẩm ướt, sũng nước và nặng nề, đầy tiêu cực, bất thiện, như một tấm chăn bị rêu móc vì bị vấp ngoài mưa gió. Thông thường, phiền não có thể kéo bạn vào trong dục lạc ngũ trần, đặc biệt là vào trong tham ái. Thông thường, phiền não có thể kéo bạn vào trong dục lạc ngũ trần, đặc biệt là vào trong tham ái. Người thiếu dũng cảm, tinh tấn sẽ dễ bị tham ái lãng vào và dần dần bị chìm đắm vào trong dục lạc ngũ trần. Nếu tinh tấn được bơm vào thì tâm sẽ vượt ra khỏi tình trạng độc hại này. Khi tâm đã được tinh tấn làm cho sung mãn, sẽ trở nên nhẹ nhàng, thư thái, trơn tru, giống như một quả biển đã vượt ra ngoài sức hút của quả đất, tiến vào không gian vô tận lực. Khi tâm thoát khỏi sự duy trì, khi tâm thoát khỏi sự trì động nặng nề của ái dục và của sân hận, thì sẽ an lạc tĩnh lặng và tràn đầy các hạnh phúc khác. Những loại an lạc tịch tịnh êm dịu này chỉ có thể đạt được qua sức nóng của lửa tinh tấn do chính bạn tạo nên. Lúc bấy giờ bạn sẽ tự mình cảm nhận sự tự do giải thoát. Có thể một lúc nào đó, trong khi bạn đang hành thiền, mùi thơm của bánh vừa mới chín lọt vào mũi bạn. Nếu bạn đang chánh niệm tỉnh thức hay ghi nhớ biết mình thì bạn sẽ ghi nhận khái niệm đấy chỉ là mùi, chỉ là hương trần, chỉ là một đề mục để hành thiền mà không bị ảnh hưởng bởi hương vị thơm tho này. Do bạn biết rằng đó là hương thơm, nhưng bạn không bị dính mắc vào hương này. Bạn sẽ không bỏ thiền đứng dậy để tìm hiểu xem hương đã đến từ đâu và ai đang nấu bánh vân vân. Cũng vậy, khi bạn chánh niệm tỉnh thức thì một đối tượng không hài lòng đến với bạn, tâm sân hận cũng sẽ không phát sinh và sự lầm lạc hay si mê cũng sẽ vắng mặt. Khi bạn thấy rõ ràng bản chất của thân và tâm thì những yếu tố bất thiện sẽ không điều khiển hay kiểm soát bạn được. Thực phẩm cũng là một vấn đề thật khó khăn đối với thiền sinh, nhất là khi thiền sinh đang tham dự một khóa thiền. Không còn bị tham luyến vào thức ăn nữa, nhưng thiền sinh lại bị một trở ngại mới, và trở ngại này lớn lao đè nặng tâm mình, đó là sự chán ghét thực phẩm. Khi thiền sinh thật sự chánh niệm, thiền sinh sẽ vô cùng kinh ngạc khi khám phá ra rằng thực phẩm không còn hương vị gì đối với mình nữa. Bởi vì việc hành thiền tiến triển thâm sâu nên thiền sinh bắt đầu thấy thực phẩm thật ghê tởm. Thiền sinh chỉ ăn vài miếng là không muốn ăn nữa. Nhiều thiền sinh khi kinh nghiệm được sự hỷ lạc mạnh mẽ, sự hỷ lạc này trở thành thức ăn cho tâm họ, khiến họ hoàn toàn mất hẳn sự thích thú trong việc ăn uống. Những loại thiền sinh trên nên chế ngự phản ứng này bằng cách cố gắng ăn uống cho đủ phẩm để duy trì năng lực của mình. Khi cơ thể thiếu chất dinh dưỡng thì sức mạnh và năng lực sẽ bị mất và cuối cùng việc hành thiền sẽ bị sụp đổ, tàn lụi. nhiều người mơ ước gặt hái được lợi ích từ sự tinh tấn, nhưng nếu họ không chịu tận lực cố gắng thì sẽ bị nhận chìm vào trong chán nản tuyệt vọng. Tiếng Pali chỉ hạn người này là Kusita. Trong xã hội, nếu một người không chịu làm việc để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, sẽ bị người khác chê bai, khinh rẻ. Họ sẽ bị chê là kẻ lười biếng hay bị gán vào những danh từ xấu xa khác. Chữ Kusita đặc biệt để chỉ những ai bị người khác nhục mạ hay phỉ báng. Trong việc hành thiền cũng vậy. Vào lúc cần nhiều tinh tấn, thiền sinh lại không thể gom tinh tấn để đương đầu với những khó khăn mà thu mình ruột cổ, nhát gan, trốn chạy, thì đó là loại thiền sinh thiếu can đảm, thiếu dũng lượng. Một người lười biếng sống trong lầm than khổ sở, không những họ chẳng được người khác kính mến mà còn bị phiền não dễ dàng tấn công. Phiền não chờ đợi lúc tinh tấn yếu, lúc tinh tấn yếu kém sẽ tấn công. Thế là tâm bị ba loại phiền não xâm nhập, đó là dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, hay là tư tưởng tham dục, tư tưởng sân hận và ý nghĩ làm hại kẻ khác, kẻ tấn công bạn. Lúc ấy tâm bị đàn áp, đau đớn, khổ sở. Người lười biếng dễ bị những loại tâm bất thiện này chi phối. Những người lười biếng sẽ dễ bị những loại bất thiện tâm khác chế ngự, như là giả dưỡi, buồn ngủ chẳng hạn. Thêm vào đó, khi thiếu tinh tấn, thiền sinh không thể duy trì những giới luật căn bản. Khi giới luật bị hủy hoại, sẽ bị mất niềm vui và lợi ích do giới luật thanh tịnh đem lại. Việc hành thiền bị lười biếng phá hoại trầm trọng, lười biếng cướp mất cơ hội để thiền sinh thấy rõ bản chất thật sự của mọi vật, khiến thiền sinh không có dịp để nâng tâm mình lên cao hơn. Thế nên Đức Phật nói rằng, những kẻ làm biếng bị mất nhiều điều lợi ích và tốt đẹp. Muốn cho sự tinh tấn khai triển mạnh mẽ, trở thành một yếu tố giác ngộ, cần phải có sự kiên trì, có nghĩa là năng lực tinh tấn không được bỏ dở hay cô động, mà phải được liên tục tăng cường. Với sự kiên trì tinh tấn, tâm sẽ được bảo vệ, thoát khỏi những tư tưởng bất thiện, sai lầm. Phải có rất nhiều tinh tấn mới chế ngự được giả dưỡi buồn ngủ. Khi tinh tấn mạnh mẽ, thiền sinh sẽ cảm thấy giới luật, tâm định và trí tuệ của mình bền vững. Thiền sinh kinh nghiệm được những lợi ích do tinh tấn đem lại. Tâm thiền sinh sáng suốt, rõ ràng, đầy sức mạnh và đầy năng lực, cũng như có tính cách năng động. Thiền sinh sẽ hiểu rõ ràng những lợi ích của tinh tấn khi chính thiền sinh thưởng thức được những hạnh phúc kỳ diệu do việc hành thiền đem lại. Có lẽ thiền sinh đã quan sát theo dõi những cảm giác đau đớn tột cùng và đã chinh phục được chúng, không bị phản ứng hay bị cảm giác đau đớn này đè bẹp. Tâm đạt được một sự thỏa thích lớn lao vì cảm nhận được sự thành công hoàn hảo của mình. Thiền sinh cảm thấy biết ơn sự tinh tấn, vì chính nhờ sự tinh tấn mà tâm đã không bị những nỗi khó khăn đè bẹp, đã vượt lên những khó khăn này và chiến thắng vinh quang. Đức Phật đã tóm lược cho biết phương pháp làm cho tinh tấn hay năng lực phát sinh, đó là sự chú tâm sáng suốt. Sự chú tâm sáng suốt giúp phát sinh ba loại tinh tấn, đó là tinh tấn đề khởi, tinh tấn phóng thích và tinh tấn kiên trì. Tinh tấn phát khởi hay tinh tấn đề khởi là tinh tấn cần thiết ở giai đoạn đầu tiên trong khi hành thiền, đặc biệt là trong một khóa thiền. Lúc đầu, tâm bị chế phục bởi công việc mới, về lâu sau, mọi việc mới được ổn định. Để việc hành thiền tiến triển, bạn phải nghĩ đến những lợi ích của công việc làm của bạn, rồi bắt đầu tinh tấn, chú tâm chánh niệm. Một thiền sinh mới bắt đầu hành thiền, chỉ được hướng dẫn những đề mục căn bản. Bạn phải chú tâm vào đề mục chính, và chỉ chú tâm vào vào đề mục phụ khi bạn bị phóng tâm. Lúc này bạn chỉ cần có loại tinh tấn đầu tiên, đó là tinh tấn đề khởi, giống như tầng đầu tiên của hỏa thiển, đẩy hỏa thiển rời khỏi mặt tâm. Một khi bạn đã có thể chánh niệm trên đề mục chính một thời gian, lúc này tâm bạn đã phần nào ổn định. Nhưng không phải việc hành thiền luôn luôn trơn tru như vậy, chướng ngại sẽ bước vào, nào đau, nào nhức, nào buồn ngủ, vân vân. Bạn cảm thấy mình là nạn nhân đáng thương của đau nhức, không kiên nhẫn, tham lam, giả dưỡi, buồn ngủ và hoài nghi. Có lẽ bạn đã từng hưởng thụ những cảm giác an tịnh, thoải mái ở một mức độ nào đó, bởi vì bạn có thể an trú trong đề mục đầu tiên một thời gian, nhưng thình lình những khó khăn tấn công bạn. Vào lúc này, tâm trở nên nhu nhược, thiếu can đảm và lười biếng. Tinh tấn đề khởi không đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn này. Bạn cần phải có một hậu thuẫn đặc biệt để đương đầu với đau nhức và buồn ngủ để vượt qua các chướng ngại. Loại tinh tấn thứ hai là tinh tấn phóng thích, giống như tầng thứ hai của hỏa tiễn, đẩy hỏa tiễn ra khỏi tầng khí quyển của quả đất. Sự khích lệ của thiền sư sẽ giúp đỡ tích cực trong giai đoạn này. Bạn cũng có thể tự khích lệ bằng cách suy tư đến những lý do tốt đẹp để làm khởi dậy tinh tấn phóng thích, trang bị bằng vũ khí dũng cảm bên trong và bên ngoài. Bây giờ bạn có một liên minh tinh tấn để quan sát sự đau nhức. Nếu bạn có thể chế ngự được sự khó khăn của mình, bạn sẽ cảm thấy thật hăng hái, phấn khởi, và nhờ thế sự tinh tấn của bạn sẽ được tăng cường. Bạn sẵn sàng ghi nhận chánh niệm mọi đối tượng hiện ra. Có thể bạn chế phục được sự đau lưng, hay bạn nhìn vào trong sự tấn công của giả dự buồn ngủ và thấy nó biến mất giống như một làn mây mỏng. Lúc ấy tâm sẽ trở nên tươi mát và trong sáng. Bạn sẽ cảm thấy năng lực tinh tấn lên cao độ. Đó là kinh nghiệm trực tiếp của tinh tấn phóng thích. Sau đó, việc hành thiền có thể tiến triển đều đặn, trơn tru, và tâm sẽ cảm thấy thỏa mãn. Lúc này, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy thiền sư bảo bạn thực tập nhiều điều đặc biệt. Chẳng hạn, thiền sư bảo bạn chú tâm vào vài điểm đụng trong cơ thể. Sự hướng dẫn này nhằm mục đích khích lệ tinh tấn kiên trì, và tinh tấn thứ ba. Tinh tấn kiên trì rất cần thiết để hỗ trợ cho bạn duy trì thâm sâu việc hành thiền của mình, đưa bạn đến mục tiêu giải thoát. Loại tinh tấn này chẳng khác nào tầng thứ ba của hỏa tiễn, giúp hỏa tiễn có đủ năng lực để hoàn toàn thoát ra khỏi sức hút của quả đất. Khi bạn phát triển tinh tấn kiên trì, bạn sẽ bắt đầu du hành qua các tầng minh sát tuệ. Sự an lạc hạnh phúc mà bạn đạt được trong lúc hành thiền sẽ tan biến khi bạn trở về đời sống thế tục, trừ phi bạn đạt được một mức độ an lạc, tịch tỉnh, thâm sâu hơn. Bạn có thể tự kiểm nghiệm lại việc này qua kinh nghiệm hành thiền của chính mình. Một câu hỏi cần đặt ra ở đây là tại sao bạn hành? Tôi nghĩ rằng mục tiêu tối thiểu của bạn là để đạt được quả tu đạt hòa hay nhập lưu, tầng giác ngộ đầu tiên, giúp bạn khỏi tái sanh vào bốn đường ác. Dù mục tiêu của bạn là gì đi nữa, cũng đừng tự mãn cho đến khi bạn đạt được mục tiêu. Do đó, bạn cần khai triển tinh tấn kiên trì, đừng để sự tinh tấn này bị giảm thiểu hay ngưng động. Tinh tấn kiên trì phát triển mãi mãi cho đến khi bạn đạt đến đích của mình. Khi tinh tấn được phát triển tốt đẹp theo đường lối này, tiếng Pali gọi là Pagahita Viriya. Cuối cùng, vào giai đoạn cuối của việc hành thiền, tinh tấn thành đạt từng mức thứ tư, đó là tinh tấn thành tựu. Tinh tấn thành tựu sẽ giúp bạn hoàn toàn thoát khỏi sức hút của dục lạc, tiến đến giải thoát niết bàn. Có lẽ bạn muốn biết giải thoát niết bàn như thế nào? Được. chú giải có ghi rõ 11 cách để làm phát sanh tinh tấn. Thứ nhất là suy nghĩ đến sự khổ ở bốn ác đạo. Thứ hai là suy nghĩ đến những lợi ích của tinh tấn. Thứ ba là suy tưởng đến các bậc giác ngộ. Thứ tư là biết ơn những sự hỗ trợ. Thứ năm là nhận lãnh di sản cao thượng. Thứ sáu là nhớ đến những đức tánh cao thượng của Đức Phật. Thứ bảy là nhớ đến sự vĩ đại của dòng dõi chúng ta. Thứ tám là nhớ đến sự cao quý của bằng hữu. Thứ chín là tránh xa người biến nhát. Thứ mười là làm bạn với người siêng năng tinh tấn. Thứ mười một là hướng tâm vào việc phát triển tinh tấn. Trước tiên, suy nghĩ đến sự khổ ở bốn ác đạo. Khi bạn rơi vào sự lười biếng, hãy suy tư đến những cảnh đáng sợ ở bốn ác đạo hay appaya. Appa có nghĩa là thiếu hay không có. Aya là nghiệp tốt dẫn đến an vui hạnh phúc. Đặc biệt chỉ những hạnh phúc an vui ở cõi người, cõi trời, cõi tạm thiên và niết bàn. Như vậy, appaya có nghĩa là nơi mà thiếu hạnh phúc, thiếu an vui. Thế nên nếu bạn không hành thiện, bạn sẽ rơi vào khổ cảnh. Nơi đó bạn không có cơ hội để làm điều thiện. Có bốn cảnh